Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 4 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Sáu ngày 25 tháng 11 năm 2016 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Ít nhất 67 người thiệt mạng trong vụ sập giàn giáo nhà máy điện ở Trung Quốc. Đảng Xanh huy động 2,5 triệu đô la để đếm lại phiếu bầu tổng thống ở bang Wisconsin, Mỹ. Một người Việt ở Đài Loan bị truy tố vì bỏ rơi con.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm thứ Năm ngày 24 tháng 11, người dân trên khắp nước Mỹ đang mừng lễ tạ ơn theo truyền thống. Họ tụ họp với gia đình và bạn bè xung quanh những bàn ăn đầy thức ăn, xem các cuộc diễu hành và bóng đá. Nhiều người khác tham gia vào đợt mua sắm nhộn nhịp nhất trong năm. Các biện pháp an ninh ở Mỹ đã được tăng cường, trong đó có việc mang các xe tải chở cát và chó đánh hơi bom đến bảo vệ cho cuộc diễu hành lễ tạ ơn lớn hàng năm của Macy's tại thành phố New York, theo lời các giới chức cảnh sát Mỹ. Sở Cảnh sát thành phố New York xác nhận hiện không có mối đe dọa đáng ngờ nào và cho biết đang bố trí hơn 3.000 nhân viên cảnh sát, bao gồm cả cảnh sát mặc đồng phục lẫn thường phục, dọc theo tuyến đường ngang qua Manhattan dài 4 km. Cuộc diễu hành sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ sáng theo giờ miền Đông. Năm nay, cảnh sát New York còn gặp thêm một thách thức an ninh khác là khu nhà cao tầng của Tổng thống đắc cử Donald Trump, chỉ cách một con đường với tuyến đường diễn ra cuộc diễu hành. Tuy nhiên, ông Trump và gia đình đang đi nghỉ ở Florida. Lễ tạ ơn được tổ chức hàng năm vào ngày thứ Năm cuối cùng của tháng 11. Dịp này đánh dấu bắt đầu kỳ nghỉ lễ cuối năm tại Hoa Kỳ. Ngày Black Friday là ngày bán hàng giảm giá lớn nhất trong năm, với nhiều cửa hàng mở cửa từ chiều thứ Năm và bán thâu đêm. Năm nay, một số nhà bán lẻ cho biết họ thấy có một sự gia tăng đột biến doanh số bán các mặt hàng, giúp thư giãn như các sản phẩm spa, nến và những thực phẩm mang lại cảm giác dễ chịu. Tuy nhiên, giám đốc điều hành của một số nhà bán lẻ lớn như Walmart, Target và Macy's nói không có sự thay đổi đáng kể về việc mua sắm sau cuộc bầu cử gây chia rẽ, khiến một nửa đất nước tiêu nghỉu còn nửa kia thì hưng phấn.
Thưa quý vị, vào ngày thứ Năm này, món gà tây quay vàng óng có nhân nhồi bên trong cùng với nước sốt là món ăn đặc trưng trong ngày lễ tạ ơn truyền thống của hàng triệu gia đình người Mỹ. Nhưng không khí tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulosville, bang Maryland thì lại khác hẳn. Tại đây, các loại gia cầm có màu lông tuyệt đẹp là khách mời vinh dự trong một sự kiện gần đây, khi các thực khách dùng buổi trưa cùng với các chú gà tây, chứ hoàn toàn không ăn thịt các chú gà tây đáng yêu này. Phóng viên Julie Tabo của đài VOA đã đến dự sự kiện này và gửi về bài tường trình sau đây do anh Vũ trình bày chi tiết.
Vào mỗi dịp lễ tạ ơn, hàng triệu người Mỹ tụ họp bên gia đình và bạn bè để cùng ăn mừng, cảm tạ và chúc may mắn cho nhau trong cuộc sống. Đối với nhiều người, điểm nổi bật nhất trong ngày lễ tạ ơn là thưởng thức những món ăn truyền thống như món đậu xanh và khoai và đương nhiên một con gà tây thật lớn. Gà tây được cắt ra thành từng miếng và dùng chung với phần nhân nhồi bên trong và nước sốt. Nhưng tại khu bảo tồn động vật Poplar Spring ở thành phố Poulosville, bang Maryland, các chú gà tây được chăm sóc chu đáo chứ không bị làm thịt. Trong suốt 18 năm qua, trước ngày lễ tạ ơn, du khách đến đây tham dự một buổi tiệc ngoài trời đặc biệt là cùng ăn với các chú gà tây. Đây là một sinh hoạt cộng đồng rất ăn khách do cô Terry Cummins, đồng sáng lập khu bảo tồn và nhóm cộng tác của cô tổ chức. Cô Cummins nói:
"We love having this event because it's a great way for people to come out and celebrate a cruelty-free Thanksgiving."
Chúng tôi tổ chức sự kiện này vì đây là một cách tuyệt vời cho mọi người gặp gỡ nhau, nhất là nhiều người không có dịp tụ họp bên gia đình. Ở đây chúng tôi cũng ăn mừng một ngày lễ tạ ơn không sát sinh.
Đây cũng là dịp để mọi người tìm hiểu về các loài gà tây. Cô Terry Cummins nói:
"We wanted to show people that they all have personalities, that they're all wonderful, they are just like a cat or a dog, they're just..."
Chúng tôi muốn cho mọi người thấy các chú gà đều có tính cách khác nhau. Chúng thật là tuyệt vời, không khác các chú chó, chú mèo hay các thú cưng gần gũi hàng ngày với chúng ta. Mọi người cũng sẽ thấy rằng một buổi tiệc không có thịt cũng rất là ngon miệng.
Khu bảo tồn rộng 174 hectare là nơi sinh sống của khoảng 200 động vật từng bị bỏ rơi và ngược đãi. Cô Cumming hy vọng rằng ngay cả đối với các du khách không kiêng ăn thịt, cũng sẽ có những trải nghiệm thú vị tại khu bảo tồn và sẽ được gợi cảm hứng để suy gẫm về một cuộc sống có ý nghĩa và không sát sinh.
Trong khi đang hình thành nội các mới, Tổng thống đắc cử Donald Trump trong ngày lễ tạ ơn đã cầu nguyện cho sự đoàn kết của nước Mỹ trong chiến dịch tranh cử dài và đầy tổn thương. Trong đoạn video công bố vào đêm trước lễ tạ ơn, ông Trump nói, cảm xúc và căng thẳng không lành lặn chỉ qua một đêm. Ông tiếp tục, lời nguyện của tôi trong lễ tạ ơn này là chúng ta bắt đầu hàn gắn chia rẽ và tiến lên như một quốc gia đoàn kết, được củng cố bởi mục tiêu và quyết tâm chung. Ông Trump đang tụ họp với gia đình trong ngày thứ năm tại khu dinh thự của ông ở Palm Beach, bang Florida. Ông dự kiến sẽ nghỉ một ngày sau hai tuần vất vả bắt đầu định hình chính quyền non trẻ của mình. Có những dấu hiệu đầu tiên về sự đa dạng trong thành phần nội các của ông vào hôm thứ Tư, khi ông bổ nhiệm thống đốc bang South Carolina Nikki Haley làm đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc và Betsy DeVos, người cổ suý mạnh mẽ loại hình trường bán công, làm bộ trưởng Bộ Giáo dục. Hai người này là những người phụ nữ đầu tiên được chọn vào những vị trí cấp cao trong chính quyền. Bà Haley có cha mẹ là người nhập cư Ấn Độ, vì thế bà cũng là thành viên nội các đầu tiên thuộc sắc dân thiểu số sau một loạt những loan báo bổ nhiệm nam giới da trắng. Một cố vấn cao cấp của ông Trump cho biết, ông dự kiến sẽ chọn tỷ phú đầu tư Wilbur Ross Jr. làm Bộ trưởng Bộ Thương mại. Ông Ross, 78 tuổi, cũng là người da trắng, là chủ tịch và giám đốc chiến lược của công ty đầu tư W.L. Ross & Co., chuyên mua lại những công ty phá sản. Ông Trump sẽ tuyên thệ nhậm chức trong vòng chưa đầy 60 ngày nữa. Ngoài nội các, ông còn phải bổ nhiệm hàng trăm vị trí quản lý cấp cao khác. Ông dự kiến sẽ lưu lại Florida hết những ngày cuối tuần. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Xanh Jill Stein hôm thứ Năm đã đạt được chỉ tiêu 2,5 triệu đô la tiền quyên góp để yêu cầu kiểm phiếu lại tại Wisconsin, một trong ba bang nơi bà định yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử Tổng thống, theo ban vận động của bà. Bà Stein sẽ yêu cầu Wisconsin xác minh tổng số phiếu bầu do máy điện tử đếm, mà ban vận động của bà nói là rất dễ bị tin tặc xâm nhập và bị lập trình lại có ác ý, trong một thông cáo trên website của mình. Bà cũng đang nỗ lực huy động thêm 2 triệu đô la nữa để yêu cầu tái kiểm phiếu ở bang Michigan và bang Pennsylvania, những nơi mà hạn chót để nộp giấy tờ cần thiết là tuần sau. Những chuyên gia bầu cử đã xác định Wisconsin, Michigan và Pennsylvania là những bang có những bất thường thống kê. Theo ban vận động của bà Stein, chúng ta xứng đáng có được những cuộc bầu cử mà chúng ta có thể tin tưởng, ban vận động của bà nói. Ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump vượt qua ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton với cách biệt mong manh ở ba bang chiến trường này, trong khi ông sắp sửa giành chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 8 tháng 11. Trước cuộc bầu cử, nhiều cuộc khảo sát cho thấy bà Clinton dẫn trước ông Trump. Mặc dù bà Clinton thắng số phiếu phổ thông, ông Trump thắng số phiếu đại cử tri đoàn với cách biệt khá lớn. Đây mới là những phiếu quyết định ai sẽ là Tổng thống Mỹ. Bà Stein giành được ít hơn 1% số phiếu phổ thông. Nỗ lực kiểm lại phiếu của chúng tôi không có chủ đích giúp Hillary Clinton, ban vận động của bà Stein nói. Những chuyên gia bầu cử đang kêu gọi bà Clinton yêu cầu đếm lại bằng tay những phiếu giấy và rà soát lại máy bỏ phiếu ở ba bang này. Giáo sư khoa học máy tính J. Alex Haldeman của Đại học Michigan viết trong một bài tiểu luận. Một cuộc kiểm tra như vậy sẽ giúp xoa dịu nghi ngờ và cho cử tri niềm tin xác đáng rằng kết quả là chính xác. Ông Haldeman viết trên Medium.com, một website mà người dùng có thể tự đăng những bài viết và bài tiểu luận của mình. Lời giải thích hợp lý nhất cho việc những cuộc khảo sát đã dự báo sai chiến thắng của bà Clinton là những cuộc khảo sát đã sai một cách có hệ thống chứ không phải là cuộc bầu cử bị tin tặc xâm nhập, ông viết. Báo chí Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết lực lượng cứu hộ nước này đã nỗ lực hết sức để kéo một công nhân bị mắc kẹt ra sau khi giàn giáo xây dựng tại một nhà máy điện bị sập, giết chết ít nhất 67 người. 5 công nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện ngay trong sáng thứ Năm. Những vụ tai nạn chết người tương đối phổ biến ở các khu công nghiệp tại Trung Quốc. Công chúng đang ngày càng tức giận về những tiêu chuẩn lỏng lẻo tại đây. 3 thập niên tăng trưởng kinh tế nhanh chóng của nước này đã bị phá hỏng bởi các sự cố khác nhau, từ thảm họa khai thác mỏ cho đến những vụ cháy nhà máy. Trung Quốc tuyên bố sẽ cải thiện an toàn tại các nhà máy. Chủ tịch Tập Cận Bình từng nói chính quyền ông sẽ học những bài học được trả bằng máu sau khi xảy ra những vụ nổ hóa chất ở thành phố Cảng Thiên Tân, giết chết hơn 170 người hồi năm ngoái. Sau các vụ nổ này, lãnh đạo Cục Quản lý Nhà nước về An toàn Lao động Giang Đông Lang đã bị cách chức và sau đó bị buộc tội tham nhũng. Trung Quốc nói sẽ tích cực tham gia vào các thỏa thuận thương mại song phương và đa phương với mục tiêu cải cách sâu rộng và mở cửa nền kinh tế, bất kể tương lai của Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP hay Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực RCEP do Bắc Kinh hậu thuẫn. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Donald Trump nói ông sẽ rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Đa Quốc gia và không có Trung Quốc TPP. Điều này khiến cho RCEP, một hiệp định đối trọng không có Hoa Kỳ, vượt lên hàng đầu trong các hiệp định thương mại tự do mới trong khu vực. Khi được yêu cầu làm rõ về chi tiết cụ thể kế hoạch cải cách, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc Shen Danyang nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm rằng đây là cuộc cải cách kinh tế bao quát và toàn diện. Cũng theo lời ông Shen, Trung Quốc sẽ thúc đẩy tăng tốc các cuộc đàm phán RCEP để có thể kết thúc sớm với sự tôn trọng hoàn toàn vị thế cốt lõi của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN trong thỏa thuận này. Tại hội nghị thượng đỉnh APEC tại Peru, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cam kết sẽ mở cửa nền kinh tế hơn nữa trong bối cảnh các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương đang tìm kiếm lựa chọn các hiệp định thương mại tự do mới sau khi ông Trump đắc cử. Trong chiến dịch tranh cử, ông Trump hứa sẽ hủy bỏ hoặc tái đàm phán các hợp đồng thương mại. RCEP bao gồm các nước Australia, Ấn Độ và hơn một chục quốc gia khác, được xem là con đường có thể duy nhất dẫn đến Hiệp định Thương mại Tự do châu Á-Thái Bình Dương, FTAAP, mà APEC muốn. Theo tờ báo Nhà nước China Daily, nhiều nhà bình luận Trung Quốc đang say sưa về sự sụp đổ của TPP, gọi đây là một hiệp định quá phức tạp và yểu mệnh ngay từ ban đầu.
Việt Nam vẫn tiếp tục chờ đợi diễn biến ở chính trường Mỹ, trong khi cùng các nước trong khu vực bàn bạc về tương lai của Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương nếu Mỹ rút lui. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã nói như vậy với các phóng viên hôm 22 tháng 11. Truyền thông trong nước dẫn lời ông Phúc nói tại một cuộc họp báo công bố kết quả kỳ họp vừa qua của Quốc hội rằng ông Trump chưa chính thức trao đổi với phía Việt Nam. Bên cạnh đó, quá trình vận động bầu cử và sau khi đắc cử vẫn có sự thay đổi nên chúng tôi vẫn chờ đợi. Đầu tuần này, Tổng thống đắc cử của Mỹ Donald Trump đã tuyên bố Mỹ sẽ rút khỏi Hiệp định Thương mại Tự do được 12 nước trong vành đai Thái Bình Dương ký kết cuối năm ngoái sau hơn 5 năm thương thảo. Ngay sau tuyên bố của ông Trump, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cho rằng TPP sẽ không còn ý nghĩa gì nếu không có Mỹ. Trước đó, Quốc hội Nhật Bản đã phê chuẩn TPP với mong muốn điều đó sẽ làm ông Trump thay đổi. Hôm 15 tháng 11, Quốc hội New Zealand cũng đã thông qua TPP và cho phép chính phủ nước này tham gia vào hiệp định gói gọn 40% thương mại toàn cầu. Bộ trưởng Thương mại Todd McClay được Radio New Zealand trích lời nói dù có những rào cản nhưng New Zealand sẽ cho chính phủ mới của Mỹ thời gian để hoàn toàn xem xét nghị trình thương mại. TPP phải có ít nhất 6 thành viên phê chuẩn và phải chiếm ít nhất 80% lượng GDP của khối. Với việc Mỹ chiếm 65% GDP của toàn khối, TPP sẽ không có hiệu lực nếu Mỹ không tham gia. Do đó, sau khi ông Trump tuyên bố rút lui khỏi hiệp định này, các thành viên đã ký kết TPP đang có các bất đồng về việc liệu có nên xúc tiến hiệp định thương mại này mà không có sự tham gia của Mỹ. Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 23 tháng 11 cũng đã bày tỏ sự thất vọng trước việc ông Trump rút Mỹ ra khỏi TPP. Australia, một thành viên tham gia TPP, cũng đang cân nhắc một hiệp định thương mại không có Mỹ. Đầu tuần này, Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nói ông hy vọng ông Trump sẽ thay đổi ý định và ủng hộ TPP hoặc hiệp định này sẽ được duy trì dưới một dạng nào đó theo ý của Tổng thống kế tiếp của Mỹ. Việt Nam được coi là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ TPP nếu được thông qua. Theo đánh giá của các kinh tế gia, TPP sẽ giúp GDP của Việt Nam tăng 5,4%, tương đương với 6,1 tỷ đô la. Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc được VN Express trích lời nói với các phóng viên trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm 22 tháng 11 rằng Việt Nam mong muốn tham gia TPP và đã rất nỗ lực. Ông Phúc cho biết vừa qua có nước đã phê chuẩn hiệp định với Việt Nam sau khi Chủ tịch nước báo cáo kết quả tham dự hội nghị APEC 2016 và cuộc gặp cấp cao TPP tại Peru, Quốc hội sẽ xem xét cụ thể vấn đề này. Chính phủ Việt Nam đã hoãn phê chuẩn TPP tại kỳ họp Quốc hội vừa kết thúc tại Hà Nội vì muốn chờ kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ. Cũng trong kỳ họp Quốc hội vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói Việt Nam đã tham gia 12 hiệp định thương mại tự do và sẽ tiếp tục phát triển kinh tế. Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh cũng đã nói dù có TPP hay không thì các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam như dệt may, thủy sản và giày dép sẽ tiếp tục giữ thế cạnh tranh trên thị trường toàn cầu. Sau khi Hiệp định Thương mại Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP được coi là chết lâm sàng khi Tổng thống đắc cử Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ rút lui, Một chuyên gia cho rằng Mỹ nên theo đuổi các hiệp định song phương với các đối tác trong khu vực này. Luật sư Sesto Vecchi của hãng luật quốc tế Russin & Vecchi trong một bài viết cho tờ The Hill có trụ sở ở Washington, D.C. nói Mỹ nên tập trung vào một hiệp định thương mại song phương với Việt Nam với các điều khoản đã được thương lượng về cắt giảm thuế và bảo hộ lao động trong TPP. Ông Vecchi với hơn 35 năm kinh nghiệm hành nghề luật ở Việt Nam cho rằng quốc gia Đông Nam Á này là một trường hợp đặc biệt để Mỹ xem xét trong bối cảnh Trung Quốc đang tìm cách theo đuổi một hiệp định thương mại khác với các nước trong khu vực để thay thế TPP. TPP là một trong ba hiệp định thương mại và đầu tư lớn nhất mà Mỹ từng thương lượng trong kỷ nguyên hậu chiến tranh. Hiệp định này xóa bỏ 18.000 loại thuế với các mặt hàng và dịch vụ của Mỹ và do đó nó sẽ làm tăng lượng hàng xuất khẩu và đầu tư của Mỹ vào châu Á. Theo bài viết của ông Vecchi trên tờ báo chính trị chuyên đưa tin tức về Quốc hội Mỹ và Nhà Trắng. Theo lập luận của luật sư hàng đầu của hãng luật có trụ sở chính ở Washington và nhiều văn phòng trên toàn cầu, Việt Nam là một thị trường phát triển nhanh nhất đối với hàng xuất khẩu của Mỹ. Năm 2015, lượng hàng xuất khẩu từ Mỹ sang Việt Nam có mức tăng 24% một năm với tổng doanh thu lên tới 7,1 tỷ đô la. Và với các loại thuế bảo hộ được xóa bỏ theo các điều kiện thương lượng trong TPP, thì con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm 2020. Hơn thế nữa, Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng xuất khẩu của Việt Nam. Luật sư Vecchi đã trả lời câu hỏi về việc tại sao chính phủ Việt Nam đồng ý với các điều kiện nghiêm ngặt trong TPP về các tiêu chuẩn cao hơn về lao động và chi phí lớn hơn về môi trường và cho phép một dòng chảy hàng hóa và dịch vụ của Mỹ vào Việt Nam. Đó là vì Việt Nam muốn xuất khẩu nhiều hơn các mặt hàng quần áo và giày dép vào thị trường Mỹ tiềm năng. Việt Nam xuất khẩu gần 16 tỷ đô la hàng may mặc và giày dép vào Mỹ năm 2015 với các nhãn hàng nổi tiếng của Mỹ như Nike, Ralph Lauren và Calvin Klein. Mặc dù phải chịu mức phí lớn hơn do tiêu chuẩn về môi trường và lao động cao hơn như các điều kiện của TPP đã được thương thảo giữa Việt Nam và Mỹ, nhưng các nhà xuất khẩu của Việt Nam sẽ có những lợi ích lớn khi được hưởng thuế suất thấp hơn vào Mỹ và gia tăng thị phần trên thị trường Mỹ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Trần Trường Thủy của Viện Nghiên cứu Biển Đông cho rằng với một hiệp định thương mại song phương, Việt Nam sẽ không có nhiều lợi ích như Mỹ. Trên trang Twitter của mình, ông Thủy viết khi phản ứng về nhận định của luật sư Vecchi rằng một TPP song phương sẽ làm thay đổi quan hệ thương mại Mỹ theo hướng là chỉ có lợi cho người Mỹ. Còn trong bài viết của mình, luật sư Vecchi nói một hiệp định thương mại song phương sẽ làm thay đổi mối quan hệ thương mại Việt-Mỹ theo hướng sẽ có lợi cho cả hai bên, nhưng cũng có người bị thiệt thòi. Theo phân tích của ông, công nhân Mỹ sẽ là những người được hưởng lợi nhiều nhất vì hàng nghìn việc làm với mức lương cao sẽ được tạo ra nhờ vào việc xuất khẩu của Mỹ sang Việt Nam trong tương lai, và Việt Nam sẽ có được những tiêu chuẩn bảo vệ cao hơn cho môi trường và người lao động trong nước. Còn người bị thiệt thòi nhất, theo ông Vecchi, là các nhà xuất khẩu Trung Quốc vì họ sẽ mất đi thị phần và công việc do sự cạnh tranh tăng cao của Việt Nam. Tuy nhiên, trong nước Mỹ, nhiều người dân và các chính trị gia phản đối các hiệp định thương mại tự do bao gồm cả TPP, bởi họ cho rằng các hiệp định này lấy đi công ăn việc làm của họ. Bà Hillary Clinton, khi tranh cử Tổng thống, đã thay đổi quan điểm trước đây của bà từng ủng hộ TPP vì muốn giành các lá phiếu từ cử tri. Theo tờ The Hill ghi nhận, Tổng thống Barack Obama cũng đã ngừng tìm kiếm sự phê chuẩn của Quốc hội đối với TPP trong thời gian cuối nhiệm kỳ trước khi Tổng thống đắc cử Donald Trump lên nhận chức. Còn theo ông Vecchi, một hiệp định TPP song phương sẽ làm mối quan hệ Việt-Mỹ sâu sắc hơn. Còn nếu không có TPP, tín nhiệm của Mỹ ở Việt Nam và khu vực sẽ dần mờ nhạt trong sự trỗi dậy của sức mạnh Trung Quốc. Hành khách Trung Quốc đang là tâm điểm của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay nội địa của Việt Nam trong thời gian gần đây. Theo truyền thông trong nước đưa tin, trong những tháng gần đây, nhiều vụ ăn cắp của khách Trung Quốc trên các chuyến bay phần lớn là nội địa của Vietnam Airlines đã bị phát hiện. Vụ việc mới nhất, theo nguồn tin báo Người Lao Động ngày 24 tháng 11, một hành khách Trung Quốc bị tạm giữ tại sân bay Tân Sơn Nhất sau khi bị bắt quả tang đang cắt dây khóa vali bên trong có 5 bọc vàng nữ trang lớn trên chuyến bay từ Đà Nẵng tới thành phố Hồ Chí Minh. Một tiếp viên trên máy bay đã quay lại được video bằng điện thoại khi người đàn ông này đang thực hiện hành vi cắt dây khóa vali của một hành khách khác trên chuyến bay mang số hiệu VN107. Theo ảnh chụp từ hộ chiếu của hành khách Trung Quốc có hành vi ăn cắp trên máy bay được đăng tải trên báo Người Lao Động, người đàn ông này có tên Min Leong, 44 tuổi và nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Ông Leong đã bị cơ quan chức năng tạm giam sau đó. Cũng theo báo Người Lao Động đưa tin, một hành khách Trung Quốc tên Wang Qingyang, 52 tuổi, cũng đã bị bắt giữ sau khi bị phát hiện ăn cắp 400 triệu đồng, tức khoảng hơn 17.000 đô la Mỹ, từ một túi sách của hành khách khác trên chuyến bay mang số hiệu VN104 từ thành phố Hồ Chí Minh tới Đà Nẵng. Trước đó, trên chuyến bay VN164 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, hành khách quốc tịch Trung Quốc có tên Yang Yong, 47 tuổi, cũng đã bị phát hiện khi đang thực hiện hành vi ăn cắp đồ của vị khách ngồi bên cạnh. Theo truyền thông trong nước đưa tin, đã có 5 vụ việc khách Trung Quốc ăn cắp trên máy bay bị phát hiện và bắt quả tang chỉ riêng trong tháng 11. Một chuyến bay của Vietnam Airlines từ Đà Nẵng đi Hà Nội hôm 6 tháng 11 đã bị khởi hành trễ 1 tiếng đồng hồ chỉ vì một hành khách Trung Quốc bị phát hiện lục túi sách của một hành khách khác trên cùng chuyến bay. Từ tháng 4 năm nay, truyền thông trong nước đã đăng tin về các vụ ăn cắp của hành khách Trung Quốc, chủ yếu trên các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines. Từ đầu năm 2015, theo ghi nhận của Thanh Niên, người đứng đầu Bộ phận An toàn bay và An ninh của Vietnam Airlines Phạm Chí Cường đã cảnh báo sự gia tăng của các vụ ăn cắp trên các chuyến bay của hãng hàng không quốc gia này. Vietnam Airlines ghi nhận một lượng lớn các vụ ăn cắp trên các chuyến bay của hãng với con số 12 trường hợp trong năm 2013 và tăng lên 20 trong năm 2014. Theo người lao động, các vụ việc trước đây chỉ dừng ở mức độ trục xuất người vi phạm về nước mà không có bất cứ hình thức xử phạt nào, do các cơ quan chức năng cho rằng hành vi của khách chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Sau vụ việc xảy ra hôm 24 tháng 11, đại diện Vietnam Airlines tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất đã đề nghị Cục Hàng không Việt Nam phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp mạnh mẽ hơn để ngăn chặn tình trạng này.
Giáo hoàng Francisco đã gặp Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ở Vatican giữa bối cảnh đôi bên tìm cách hâm nóng mối quan hệ. Trên tinh thần đối thoại, Đức Giáo hoàng và Chủ tịch Trần Đại Quang đã thảo luận về mối quan hệ tốt đẹp đã tồn tại giữa Tòa Thánh và Việt Nam. Qua cuộc gặp gỡ kéo dài 15 phút hôm thứ Tư, thông cáo báo chí từ Vatican cho biết, Tòa Thánh cho biết hai bên đã không ngừng tìm cách phát triển mối quan hệ hơn nữa, nhưng không bình luận về khả năng tái thiết lập mối quan hệ ngoại giao. Chính quyền Cộng sản Việt Nam đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vatican năm 1975, nhưng cả hai bên đang hướng tới việc hòa giải từ năm 2007, trong đó có một cuộc gặp giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đức Giáo Hoàng 2 năm trước. Tòa Thánh muốn mối quan hệ này phát triển hơn nữa thông qua mối bang giao toàn diện. Một thông cáo hồi tháng 10 cho biết, Tòa Thánh xác nhận rằng Đức Giáo Hoàng Francisco có mối quan tâm nhất định đối với sự phát triển của quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, nhưng các nguồn tin cho rằng thời gian chưa chín muồi để Việt Nam đi những bước xa hơn, do vẫn còn những trở ngại giữa các nhà thờ và chính quyền ở địa phương Việt Nam, nhất là các vụ lấy đất công giáo của nhà nước. Ngoài ra, hiện cũng có nghi ngờ về việc Việt Nam sẽ tái thiết lập mối quan hệ ngoại giao toàn diện với Vatican trước Trung Quốc, nước được coi là anh cả của Việt Nam. Cuối tháng trước, Đức Giáo Hoàng Francisco đã tiếp phái đoàn quan chức ngoại giao Việt Nam do Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn dẫn đầu. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết rằng, ông Sơn khẳng định các cấp chính quyền Việt Nam luôn quan tâm đến các nhu cầu của giáo hội công giáo, tạo thuận lợi cho các hoạt động mục vụ của công giáo, quan tâm cải thiện, nâng cao đời sống giáo dân, nhất là tại các địa phương khó khăn. Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Việt Nam Phạm Bình Minh có cuộc đàm phán ở Moscow hôm thứ Năm. Hai bên sẽ thảo luận việc mở rộng hợp tác song phương trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, khoa học quân sự và các lĩnh vực nhân đạo. Đặc biệt, hai bên sẽ bàn đến việc Hà Nội từ chối thực hiện chương trình năng lượng hạt nhân quốc gia. Ông Lavrov nói, các bộ trưởng sẽ ký kết một kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước Nga và Việt Nam năm 2017-2018. Chuyến thăm của Ngoại trưởng Việt Nam Phạm Bình Minh đến Nga nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, so sánh quan điểm về các vấn đề quan tâm chung trên toàn cầu và khu vực, tăng cường phối hợp hành động trên trường quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có chuyến thăm chính thức Nga từ ngày 23 đến ngày 25 tháng 11, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov. Một công nhân nhập cư Việt Nam đã bị truy tố hôm thứ Ba ở Đài Loan vì tội bỏ rơi con sơ sinh tại một ngôi đền. Văn phòng công tố thành phố Đài Trung cho biết, người phụ nữ 27 tuổi họ Triệu đã phát hiện đang mang thai khi đến Đài Loan để làm việc hồi tháng 1. Lo sợ người chủ sẽ phát hiện ra việc cô đang mang thai và trả về Việt Nam, đến tháng 6 cô đã chạy trốn. Cô sinh một bé gái nhưng sợ rằng không thể chăm sóc nên đã bỏ rơi đứa trẻ ở một ngôi đền ngày 13 tháng 9. Bé gái đã được tìm thấy tối cùng ngày. Một tuần sau, cảnh sát đã có thể truy tìm người phụ nữ sau khi xem lại đoạn video an ninh. Đoạn video cho thấy có một người phụ nữ đặt túi giấy với đứa trẻ bên trong ở ngôi đền, sau đó leo lên một chiếc xe đạp điện và đi khỏi đó. Cảnh sát Đài Trung đã bắt người phụ nữ tại một căn hộ thuê. Cảnh sát cũng tìm thấy chiếc xe đạp điện, áo khoác và giày mà người phụ nữ sử dụng trong ngày cô đến ngôi đền và bỏ rơi đứa trẻ.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Một vụ đánh bom xe tải do nhà nước Hồi giáo tuyên bố thực hiện đã giết chết ít nhất 70 người tại một trạm đổ xăng ở phía nam Baghdad hôm thứ Năm. Nhiều người trong số những nạn nhân là người hành hương Iran, tham dự một dịp lễ của người Shia ở thành phố Karbala của Iraq. Nhà chức trách cho biết những chiếc xe buýt chở đầy người đang đỗ vào thời điểm bom nổ và nhiều xe bị cháy vì sức công phá của vụ nổ tại thành phố Hilla. Những người hành hương khi đó đang trở về Iran sau chuyến thăm Karbala để dự lễ Arbain. Arbain đánh dấu sự kết thúc khoảng thời gian 40 ngày tiếc thương cho sự kiện giáo sĩ Hồi giáo Hun Sen, cháu trai của nhà tiên tri Mohammed bị sát hại vào thế kỷ thứ 7. Những tín đồ của giáo sĩ Hun Sen tin rằng ông được chôn cất tại Karbala. Tin tức cũng cho biết lực lượng an ninh Iraq được đặt trong tình trạng cảnh giác cao trong suốt thời gian diễn ra cuộc hành hương, được xem là một mục tiêu tấn công tiềm năng của nhà nước Hồi giáo. Tổ chức khủng bố này coi người Shia là những kẻ bội giáo. Vụ tấn công xảy ra trong khi lực lượng Iraq đang chiến đấu để chiếm lại thành phố Mosul từ tay những chiến binh IS.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày thứ Năm, thứ Tư của tháng 11 là ngày lễ tạ ơn toàn quốc tại Hoa Kỳ. Ngày này là một truyền thống rất lâu đời, từ thời những người Anh đầu tiên đến định cư ở Bắc Mỹ vào thế kỷ 17, sau vụ mùa đầu tiên thu hoạch thành công, đã dành một ngày để ăn mừng sự sung túc của họ và cảm tạ vì vượt qua được mùa đông khủng khiếp đầu tiên ở nơi mà thời đó là chốn hoang dã. Rơi vào mùa thu, lễ tạ ơn có nhiều điểm chung với những lễ hội thu hoạch mùa màng ở những nước và những nền văn hóa khác. Tuy nhiên, với những bữa tối ăn gà Tây, những buổi họp mặt gia đình, xem bóng bầu dục và diễu hành, có điều gì đó về ngày lễ tạ ơn mang đậm chất Mỹ. Cùng với ngày 4 tháng 7, khi Hoa Kỳ kỷ niệm ngày tuyên bố độc lập khỏi Vương quốc Anh, lễ tạ ơn thực sự là một ngày lễ quốc gia bao quát tất cả mọi người dân trong một mục đích chung, bất kể tôn giáo, chính trị hay sắc tộc. Đó cũng là lúc để mọi người nhìn lại năm vừa qua, suy ngẫm về tương lai. Trong khi Hoa Kỳ đang đối phó với những cuộc khủng hoảng ở Đông Âu, Trung Đông và Tây Phi, những bất ổn của năm 2016 chắc chắn là điều mà nhiều người đang bận tâm. Tổng thống Abraham Lincoln tuyên bố lễ tạ ơn chính thức đầu tiên trong bối cảnh nghiêm trọng tương tự, cuộc nội chiến Mỹ. Nhưng giống như những tổ tiên thời thuộc địa của mình, người Mỹ về bản chất là một dân tộc lạc quan. Với gia đình và bạn bè xung quanh, trong hiện tại cũng như trong quá khứ, người Mỹ sẽ hòa vào tinh thần của ngày lễ này, cảm tạ những phúc lành của cuộc sống và sự hứa hẹn của tương lai sống trên mảnh đất tự do.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.